thì chúng ta đừng có thắc mắc gì hết, mà chúng ta phải nhận thấy ngay cái cõi này ghê gớm quá. Đến những người phước đức như thế, nếu mà người thân cận Phật như thế, cõi này nó cũng không có cho ra gì hết, nó cũng cho thê thảm. Thì chúng ta phải coi chừng mình phước đức bao nhiêu, mình được hưởng bao nhiêu, mình coi chừng. Mà nếu mà mình cứ theo đuổi cái hạnh phúc thế gian này á, mình coi chừng cái bản chất của cuộc đời này á, cái đau khổ mà cuộc đời này nó rất là kinh khủng. Nếu mà chúng ta theo trí huệ của Đức Phật mà tìm tòi, mà tìm hiểu, chúng ta mới thấy nó ghê gớm. Thành ra khi mình cần, dù bây giờ mình chưa có đạt được những cái công đức, cái phước đức của bà Vi Đề Hy, nhưng mà mình cần phải biết trước, bởi vì cái đường hướng của mình nó đi đến đâu. Cũng như là mình thấy mình thấy một người á, người ta đi trước mình, người ta đi đúng cái hướng của mình, mà người ta bị cái đau khổ đó thì mình biết là trước sau mình cũng bị. Như hai người rơi thì trên nhà lầu 10 tầng rơi xuống, một người vỡ đầu nằm chết, một người mới rơi tầng thứ 3 còn vui được hả? Mình mà ơn kia chết, mình còn thấy mát, rười rượi. Không lẽ mình nghĩ như vậy sao được? Thành ra mình cũng là cái người có cái tâm, có cái suy nghĩ, có cái tâm thức, có cái sự hưởng thụ giống y như bà Vi Đề Hy. Mình cũng hưởng bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng lưỡi. Mình có cái tâm phân biệt y vậy. Mình cũng biết thương con, thương cái. Mình cũng mong những danh vọng, mình cũng mong tiền tài, mình cũng mong nhà lầu cao này nọ gì gì. Mình cũng có cái tâm y hệt như thế. Thì mình nên coi chừng. À, mà nó lạ, cái đời sống, cái bản chất đời sống này nó rất lạ. Cái nghiệp nhân quả trong đời sống này chỉ có trí huệ Đức Phật mới nhìn ra thôi. Mình nghĩ là mình không bao giờ bị con phản bội như vậy, chỉ có bà Vi Đề Hy mới bị. Cái điều đó là mình nghĩ sai. Nhưng mà mình phải nhìn cái gương này mà chết coi chừng. Nếu bây giờ mình cứ nhìn nhé, nếu bây giờ mình chỉ có một cái khố che thân thôi, nhà mình chẳng có gì hết, một ngày ra đường xin ăn được bao nhiêu ăn hết liền bấy nhiêu, thì cái đứa con mà nó mắt dậy của mình nó cũng không làm gì được mình hết á. Nó phá gì mình bây giờ? Mình chẳng có gì để cho nó phá hết á. Mà mình hơi có một chút thì cái oan nghiệp đó nó mới dễ phát triển. Bây giờ mình có một cái oan nghiệp đối với một con người đó, cái oan nghiệp đó nó sẽ trở thành cái kết quả là mẹ con hay cha con nó tàn hại lẫn nhau. Nhưng mà bây giờ mình phải có cái gì, cái quả nó mới tới chứ. Cái đó nó mới tới, nó đòi nợ. Bây giờ một cái anh, mình nợ một cái anh đó 10 triệu, mà bây giờ mình chỉ đi ngồi ở hầm cầu, mình xin ăn thôi. Thì cái anh đó nó chịu thua mình, cách gì nó đến nó đòi mình được hết á. Nhưng mà mình vừa trúng số, nó sẽ đến nó đòi ngay. Thành ra mình càng cầu nhiều phước đức, mình được những cái phước đức đó, thì những cái oan nghiệp lớn của mình nó mới xuất hiện. Những cái đau khổ lớn nó kèm theo những cái công đức lớn. Có bao giờ mà mình có một cái cục vàng giả mình mất mà mình đau khổ đâu. Mà nếu mình có cục vàng thật nó mất thì cái đau khổ nó mới xuất hiện. Thành ra chính vì vậy mà có cục vàng thật là mình có công đức mình mới có. Thành ra mình phải hiểu cái bản chất của thế gian này nó rất nguy hiểm. Cái đau khổ nó có mặt khắp mọi nơi. Mình có tạo bao nhiêu công đức mình cũng không bảo vệ được cái cho mình được hoàn toàn tránh khỏi cái khổ hết á. Mà trái lại, mình có nợ, nợ nó mới chờ cái lúc đó nó đến đòi. Bây giờ mình giàu có, mình tỷ phú, xung quanh mình là có 20 hộ vệ. Đi đâu cũng vậy, 20 cái xe tăng bao vây xung quanh này nọ, mình bảo vệ ấy lắm. Nhưng mà mình mang nợ một người nào kiếp trước, lúc đó nó sẽ đến. Nó đâu có là cái người cầm súng ngoài bắn mình đâu, nó sinh làm con. Nó sẽ giết mình là cái làm con đó mà nó giết. Mà mình đã mang nợ rồi, không tránh khỏi. Phải đến. Thì chúng ta cũng biết là thí dụ như mà là cái tích của vua A Xà Thế này trong kiếp trước đó, là vua Tần Bà Ta La là có một cái nhân duyên giết cái ông tiên nhân tu hành đó, cho nên ông đó ông nguyện là kiếp sau ông sẽ sinh làm con để ông trả thù, thành ra mới sinh làm A Xà Thế. Thì phải hiểu là cái cuộc đời này ấy, nhìn thấy trí huệ của Đức Phật, nhân nhân quả quả nó oan oan tương báo vậy á. mình không có cách gì mình tránh khỏi. Mình mang bao nhiêu công đức làm thiện của mình mà mình xây dựng ở trong cái cõi này á, là mình coi chừng mình là một người không có thấy rõ. Mình mang công đức của mình á, mà mình xây dựng nên một cái thế giới hoàn toàn tốt đẹp á, ở trên tịnh độ hoặc là cái thế giới của Niết Bàn vô lậu á, lúc bây giờ mình là cái con người sáng suốt. Còn mình mang bao nhiêu công đức của mình, mang vàng bạc châu báu, mang đủ thứ gì hết mà mình cứ đi ngang đi lại trước mắt mấy cái thằng cướp của giết người không à, thì lúc đó mình có bị gì thì cảnh sát nó cũng vào là đáng đời ông. Thành ra chính vì vậy nên chúng ta phải hiểu Đức Phật xuống cái cuộc đời này, Đức Phật khai mở cái sáng suốt cho mình. Chứ Đức Phật không ở đây để bảo vệ mình. Bởi vì cái cõi này nó như vậy, cõi này nó thuộc về cái khổ đó. Cái bằng chứng là nó cho mình thấy là tổng thống vua cũng có thể chết, vua Lương Vũ Đế cũng chết đói. Mà vua Lương Vũ Đế được kêu là Phật Tâm Thiên Tử, vị vua mà cái là bắt cả trong tất cả cung hoàng gia, cung phi mỹ nữ gì là quy hết thọ Bồ Tát giới hết á. Vua Lương Vũ Đế là vua mà cùng với ngài Chí Công Hòa Thượng mà đặt ra cái bộ mà Lương Hoàng Sám á, mà cho đến ngày nay ấy, mình vẫn còn theo bộ đó để mà sám hối này nọ. Mình phải biết như thế nào mà vẫn bị cái nghiệp như vậy. Ngày nay tổng thống cũng bị ám sát, cũng bị giết, cũng bị lật đổ, những nhà độc tài nhất cũng chết thê thảm, nắm hết quyền hành ai cũng sợ hết, cũng không thể nào mà tránh khỏi những cái ác nghiệp, cái ác quả. Nên chúng ta biết bản chất của cuộc đời này, cái sướng của cuộc đời nó là tài sắc danh thực thùy, ai cũng đi tìm cái sướng nó cũng nằm ở chỗ đó. Mà mình nhìn những người mà đạt được đỉnh cao, đạt được cái cứu cánh của tài sắc danh thực thùy, đó là những người cầm đầu vua chúa của đất nước, đó là những người gia sản giàu có, bạc tỷ gì đó, họ cũng tránh khỏi những cái khổ cõi này. Thì ra chính ta nhìn vậy, ta mới nhận ra được cái bản chất của đời sống này. Đó là cái bài học của bà Vi Đề Hy. Khi bà Vi Đề Hy bác nhận ra được như vậy, bác còn cái gì để bác cần nữa trong đời sống này? Và bây giờ bác mới thấy là những cái mình được hưởng như vậy, bây giờ nó chỉ cần khởi lên một cái đau khổ, nó tan tác hết. Mình làm hoàng hậu, lúc đó hoàng hậu nó không mang lại cái sướng cho mình. Khi mà con của mình như vậy, con mình giết cha, con mình muốn giết chính mình nữa. Bác có đẹp mấy, bác có sức khỏe mấy, bác có gần Phật mấy, bác cũng thấy là không được. Nếu mà phải gần Phật mà gần ở trong cõi này, bác cũng chịu thua thôi. Bây giờ bác bảo, bây giờ Phật cho con biết cõi nào để con đi đến. Chứ còn bây giờ dù con là đệ tử trực tiếp của Phật đây, nhưng mà cõi này thì con cũng không muốn nữa. Lúc đó là nếu mà mình nói hiểu là tâm của bác, thôi bây giờ nếu mà Phật cứ còn ở lại cõi Ta Bà này, con cũng bye bye Đức Phật. Con rất cứng Phật, con rất là nghe lời Phật. Bây giờ cho con về cực lạc thôi. Thì đó là cái nguyên nhân như vậy của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Đại Bổn là mở đầu như thế nào? Một bữa nọ dung nhan của Đức Thế Tôn khác thường, thị giả là ngài A Nan thấy vậy mê bạch hỏi: từ khi con theo hầu Phật chưa từng có lúc nào được thấy dung nhan Phật như ngày hôm nay. Phải chăng Phật nghĩ nhớ tới các đức Phật của đời quá khứ, hay là chư Phật của kiếp vị lai, cho nên có sự khác thường như thế? Thì đây là do ngài A Nan hỏi như vậy. Tại sao thấy Đức Phật có một cái vẻ khác thường đẹp mà tươi vô cùng như vậy? Thế phải chăng là Phật đang niệm đến Phật nào ở quá khứ hay là tương lai chăng? Nhưng mà thực ra Phật đang niệm đến Phật hiện tại, tức là Phật A Di Đà ở ngay trong hiện tại. Cho nên ngài A Nan hỏi như vậy, thì từ câu hỏi đó nó mới thành cái nhân duyên để Phật nói là kinh Đại Bổn, tức là kinh Vô Lượng Thọ. Phật bảo: quý thay A Nan, có các vị chư thiên mượn đệ tử đến hỏi hay đệ tử hỏi như thế? Này A Nan, câu hỏi của đệ tử đó có phước đức hơn gấp trăm lần, nghìn lần, muôn lần đối với kẻ đã trải qua nhiều kiếp mà đem của bố thí cho các thánh nhân như Thanh Văn, Duyên Giác, chư thiên nhân dân, cho đến các loài động đậy cựa quậy ở đầy một châu trong bốn châu thiên hạ cũng chẳng bì kịp câu hỏi của đệ tử như vậy. Thì giờ Đức Phật mới ca ngợi cái câu hỏi của ngài A Nan, bởi vì nếu ngài A Nan mà không hỏi á, là nó không ra cái kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ. Thành ra cái câu hỏi này ấy, nó có công đức vô cùng, bởi vì nó ích lợi, nó giải thoát, ích lợi chân thật cho vô lượng vô biên chúng sinh trong thời hiện tại như tương lai. Cho nên dù bây giờ có một người bố thí, mà bố thí cho tất cả chúng sinh, bố thí cho cả thánh nhân Thanh Văn Duyên Giác, cho chư thiên, cho nhân dân, bố thí cho đến những cái loài mà nó chỉ bò, nó nhúc nhích cựa quậy thôi, mà bố thí nhiều, mà nghĩa là không phải một châu mà trong bốn châu thiên hạ nữa, thì cũng cái công đức cũng bằng được cái câu hỏi một người đặt câu hỏi như vậy. Tại sao vậy? Bởi chư thiên nhân dân cho đến loài cựa quậy động đậy đều nhờ câu hỏi của người đệ tử này mà được độ thoát. Đó là lý do vậy. Đây là do vì thấy dung nhan vui vẻ của Đức Phật mà là cái nhân duyên phát khởi của kinh Đại Bổn. Bây giờ đây có người mới vặn thấy hai kinh đó đều có cái nhân duyên như vậy, sao kinh A Di Đà lại không có? Cho nên người ta mới hỏi. Các kinh thì đều có người phát khởi thì tôi không nói, các kinh khác ngoài cái tịnh độ á. Nhưng mà bây giờ trong tịnh độ có ba kinh mà hai kinh gốc rồi đó, thì đều có người phát khởi như vậy. Còn kinh ở đây tức là kinh A Di Đà lại cũng vẫn là về tịnh độ, không khác gì hai kinh kia, mà lại không có ai hỏi, cho nên mới đặt vấn đề như vậy. Thì ý nghĩa làm sao vậy? Đã nói về tịnh độ tức là do đại bi tâm. Phật thuyết hai kinh kia thì cũng là tâm đại bi tha thiết, cũng dạy pháp vãng sinh. Tức là Phật nói ba kinh đều cùng một tâm nguyện đại bi tha thiết, đều muốn người ta vãng sinh. Xong mà cái pháp quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tinh vi. Còn cái nguyện của trong kinh Vô Lượng Thọ 48 nguyện đó thì quá rộng, thì không thể nào bằng được kinh này. Kinh này chỉ chuyên sự chỉ danh thì liền được sinh về nước kia, rất là cần yếu, mà lại cần yếu. Cho nên ý Phật đối với đây cũng đã thiết yếu mà lại càng thiết yếu. Tức là trong ba kinh đều là cần, mà kinh này là cần yếu nữa. Thì ý Phật cũng vậy, ý Phật rất thiết yếu. Khi nói về đối với cực lạc thế giới thì Phật rất cần thiết để nói cực lạc thế giới ra. Nhưng mà khi nói ra thì trong cái cần nói lại còn có cái cần hơn nữa. Cho nên cái cần hơn nữa đó là không cần phải hỏi, không cần phải phát khởi, mà Phật tự động nói. Còn do đó cho nên không phát khởi mà vẫn là phát khởi. Cái đó nghĩa là sao? Nghĩa là vì chúng sinh hiện tiền ưa đắm sinh tử, không cầu ra khỏi, tự hay phát khởi lòng đại bi của Phật, nên Phật mới thuyết kinh này không đợi ai thỉnh. Nên như là cái thí dụ ở trên, một người người ta bệnh gần chết mà mình có thuốc cứu người ta rồi, mình đâu cần người ta phải mở miệng nói. Thì bây giờ ở đây vấn đề mà tại sao mà kinh A Di Đà xuất hiện không có ai hỏi hết, ý nghĩa là ở chỗ như vậy. Chúng ta thấy một điều, khi chúng ta học kinh thì chúng ta cứ tự động đọc thôi. Chỉ thời Phật Cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất, mình không có thắc mắc gì vấn đề phải có ai hỏi, ai hỏi lên hết á. Nhưng khi mình học thì mình phải rõ ràng cái chỗ đó. Lý do tại sao các kinh khác có người hỏi, kinh này không có ai hỏi mà Phật lại nói. Các kinh khác có người hỏi, các kinh này không hỏi mà nói, bởi vì đại bi. Bây giờ mình lại đặt câu hỏi, tại sao có ba kinh nói về cực lạc thế giới mà hai kinh kia đều có người hỏi thì có nhân duyên, thì tại sao kinh này không có? Lúc đó mới nói là bởi vì kinh nào, ba kinh đều do lòng từ của Đức Phật. Nhưng mà cái từ ở đây là nó đi sát với lại cái đau khổ. Cái từ bi của Đức Phật ở cái chỗ khổ của chúng sinh mà phát sinh. Chúng ta nhớ như vậy, Đức Phật không có phải lòng từ là tự trời sinh ra mà có. Không có phải có lòng từ này là do kiếp trước là gieo cái nhân duyên gì rồi kiếp này tự sinh ra có. Mà cái lòng từ bi của Đức Phật đó là đi liền với trí huệ. Trí huệ thấy rõ chúng sinh khổ ra làm sao. Cái khổ của chúng sinh khổ đến mức nào? Nó khổ, nó có một phần trong đó không khổ hay sao? Cái khổ của chúng sinh nó là 100%. Thành ra cái từ của Đức Phật đó, Cái từ bi của Đức Phật đó là từ bi 100%. Nếu chúng sinh có một phần không khổ thì Đức Phật có một phần không từ. Thành ra như vậy á, mà nếu mà nhìn về chúng sinh, nhìn về cái cõi của chúng sinh, nhìn về cái sinh hoạt của chúng sinh, nhìn về sự hiện hữu của chúng sinh á, mà nhìn đúng với trí huệ bát nhã, trí huệ giác ngộ á, mà nếu mà còn thấy một phần nào không khổ á, thì là cái trí huệ bát nhã đó nó chưa viên mãn. Thành ra cái trí huệ viên mãn nó thấy là hoàn toàn nó là trống rỗng, cái đời sống, cái hiện hữu này nó không thật. Thì lúc đó sự giác ngộ viên mãn. Sự giác ngộ viên mãn như vậy nó làm cho cái tâm từ bi nó thấy là cái khổ nó 100%. Cho nên cái tâm từ bi nó 100%. Thành ra tâm từ bi 100% như thế, cho nên trong cái kinh nào, trong cái lúc nào, trong một cái nhân duyên nào mà cái từ bi tâm á, về vấn đề nói pháp, trong cái nhân duyên nào mà từ bi tâm xuất hiện một cách rõ ràng nhất là chính là cái lúc nói pháp mà không cần ai thưa thỉnh hết, mà nói để mà cứu độ chúng sinh, cứu độ cái khổ của chúng sinh, chứ không phải nói để khai mở trí huệ. Không phải nói để khai mở, mà nói để cứu độ. Tức là lúc đó là cái trí huệ nó đi đến cái chỗ là chúng sinh khổ 100%, tức là trong bất cứ một giây phút nào cũng cần cứu chữa hết á. Chứ mình cũng bảo thôi đợi mai đợi mốt. Cái trí huệ lúc giờ nó xuất hiện một cách hoàn toàn. Còn khi mà Đức Phật còn ẩn cái trí huệ đi, Đức Phật còn mượn, Đức Phật còn dựa theo chúng sinh. Chúng sinh bảo bây giờ con chưa có thấy đau bụng, con chưa thấy nhức đầu, con chưa khổ, thì Đức Phật bảo tức là Đức Phật nương theo đó. Đức Phật bảo nhưng mà nhớ như vậy này, mai mốt mà khổ như vậy vậy, thì lúc mà giảng như vậy á, là chưa có thể hiện cái trí huệ ra hoàn toàn. Còn khi mà Đức Phật thể hiện trí huệ hoàn toàn thì Đức Phật bảo chứ con khổ trước khi con thốt ra cái lời đó rồi. Con khổ từ vô lượng kiếp nay rồi. Thành ra lúc đó nó phải cứu liền. Thành ra cái pháp môn đây nó chỉ là cứu, pháp môn đây không có nói hay giờ nữa. Thành ra lúc đó, lúc này pháp môn này không có nói huệ là gì, bát nhã là gì, tính không là gì, phải tu cách nào để đạt tính không nữa. Pháp môn giờ nói sinh sang cái cực lạc thế giới là giải thoát, cứu ngay. Do đó cho nên lại trong cái mà cấp thiết như vậy á, thì cái cấp thiết cho nên các vị tổ của Tịnh Độ á, trong ba kinh đó luôn luôn ca ngợi kinh A Di Đà. Chúng ta thấy như vậy. Kinh quán vô lượng thọ thì nó khó, bởi vì mình phải quán tưởng, phải ngồi yên tĩnh, nó cũng phải có điều kiện mới quán. Còn kinh vô lượng thọ thì nói về cái nguyện, 48 nguyện của cái bổn nhân để mà tu hành, thì ai mà bắt chước được 48 cái nguyện đó mà tu, nó khó, nó rộng quá và nó mạnh quá đi. Thành ra chính vì thế cho nên phải nói là đáp ứng được với cái từ bi tâm mà cứu độ chúng sinh nhất là cái kinh A-di-đà này. Nên các ngài luôn luôn ca ngợi là vậy. Nếu mà Phật mà nói về cực lạc thế giới mà thiếu kinh A-di-đà, thì lúc đó cái tu về cực lạc thế giới nó vẫn khó như thường. Và nó vẫn không cứu được người ta một cách cấp thiết như vậy. Thì lời sớ lại nói tiếp, Phật chỉ kêu một mình ông Xá Lợi Phất để bảo, để mà nói là sao? Là ví dụ như văn trước con nói là duy người có trí mới tin nổi kinh này. Lại con bảo rằng một mình ông, tức là bảo tất cả chúng. Lại khi nói với một mình ông Xá Lợi Phất là nói với tất cả chúng. Ngài Tịnh Giác con nói vì pháp hợp bốn món tất đàn vậy. Đấy. Những cái gì trong lời sớ này mình nghe khó hiểu thì lời sau sẽ giải thích cho mình nghe. Lại lệ như văn trước, tức là lấy văn trước làm lệ, tức là ý nghĩa bắt đầu nói ông thân tử là do vì ngài Xá Lợi Phất này có một trí huệ rất thâm sâu, xét thấu các cơ tịnh và uế, dung thông tột ngành sự và lý, mới hay tin, mới có thể tin và thọ nhận kinh này không có nghi ngờ. Tức là đây là bắt đầu nói đến cơ rồi đó, đối cơ mà Đức Phật thuyết. Thì Đức Phật phải lựa cái ngài nào mà trí huệ hạng nhất, Đức Phật mới nói, lựa cái căn cơ như vậy mà nói. Thì căn cơ của ngài Xá Lợi Phất trong tất cả đệ tử của Phật Thanh Văn á, thì ngài Xá Lợi Phất là đệ nhất trí huệ. Như trên là hội Bát Nhã bắt đầu nói ông Tu Bồ Đề, Như trên hội Bát Nhã đó, thì ở hội Bát Nhã thì Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, do kinh Bát Nhã luận lý về chân không, mà ông Tu Bồ Đề là người hiểu lý chân không đệ nhất trong chúng, cho nên khi Đức Phật thuyết Bát Nhã, Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, Đức Phật thuyết kinh này, Đức Phật biết rằng là cần lòng tin, nhưng mà tin nổi thì phải cái người đại đệ nhất trí huệ để tin. Cái người đệ nhất trí huệ đó tin rồi, cái người đó sẽ làm gương cho tất cả những người khác tin theo. Như là chúng ta chưa có trí huệ, nhưng chúng ta bảo là đừng có nghi ngờ gì Cực Lạc hết, bởi vì ngài Xá Lợi Phất nghe kinh đó và thọ nhận kinh đó, thế thì mình tin. Cũng như tôi thì dù tôi chẳng biết gì về máy hết, ví dụ một người biết máy computer chẳng hạn như là Lộc chẳng hạn, thì Lộc nói thì tôi tin, bởi vì người đó biết hơn mình. Thế bây giờ mình có cái nghi về Cực Lạc thế giới, mình thấy ngài Xá Lợi Phất đó mà mình dẹp cái nghi đó đi. Còn nói với tất cả, tức là nói với một mình ngài Xá Lợi Phất mà là nói với tất cả, là nghĩa làm sao? Phật nói với một mình ông Thân Tử, tức là nói với tất cả hàng thanh văn Bồ Tát nhân thiên đại chúng hiện tiền, và nói với tất cả chúng sinh ở đời vị lai nữa. Ông Thân Tử như người đại diện cho sự tin tưởng á, bằng trí huệ, chúng ta nương theo đó mà nghe mà tin. Còn lời sao nói là ngài Tịnh Giác có nói pháp hợp với bốn món tất đàn vậy. Thì bốn món tất đàn là: một, tất đàn là chữ phạn, ta biết như vậy. Cái này là nói về tất cả những cái phương pháp thuyết pháp của Đức Phật, cái cách, cái tinh thần, cái xu hướng thuyết pháp của Đức Phật đó, là nó hiện ra bốn, theo bốn cái đường lối, kêu là tứ tất đàn, bốn tất đàn, đây là bốn môn tất đàn. Thì thứ nhất là ông Thân Tử là đệ tử hầu bên tả, Thân Tử là ngài Xá Lợi Phất, chúng ta nhớ vậy. Các kinh phần nhiều để ông ở trước hết là phép như thế, đây là phép thế giới tất đàn. Thì tại sao ông Thân Tử luôn luôn là trường tử của Đức Phật? Nói tóm lại là như vậy. Thành ra bao giờ nói đến đệ tử của Đức Phật cũng đề ngài Xá Lợi Phất là đầu tiên hết. Thì đúng phép là như thế. Thế cho nên khi Đức Phật nói một pháp nào về trí huệ, dùng trí huệ để tin như kinh này, Đức Phật sẽ nói với ông Thân Tử, tức là ngài Xá Lợi Phất. Đó là Đức Phật thể theo thế gian, thế giới ở đây là thế gian, thế gian tất đàn mà nói pháp, là một cái lối nói pháp, một xu hướng nói pháp của Đức Phật, là thuận theo thế gian mà nói pháp. Cái điều thứ hai thì ông Thân Tử là bậc trí huệ đệ nhất, trong chúng đều tôn ngưỡng. Nếu ông tin tịnh độ, thời chúng cũng tin theo. Đây là phép các vị nhân tất đàn. Thì nói tắt là vị nhân tất đàn. Vị là vì, nhân là người. Đức Phật nói pháp ra là vì người. Đức Phật nói pháp ra có xu hướng là thể theo cái sự chấp nhận của thế gian. Thế gian chấp nhận như thế nào, Đức Phật tùy theo vậy mà chấp nhận mà nói. Đức Phật nói pháp vì chúng sinh, đó là cái tất đàn thứ hai. Thứ ba, vì người không tin cõi tịnh độ, tự hổ mình không bằng ông, liền đổi bỏ tà chấp. Đây là phép tất đàn đối trị. Thì đây là cái tất đàn thứ ba, là đối trị tất đàn. Tức là Đức Phật nói pháp vì người, mà luôn luôn cái pháp của Phật nó có cái xu hướng là trị bệnh cho chúng sinh, gọi là đối trị. Thì chúng sinh bởi vì không tin cõi tịnh độ, bây giờ tự cảm thấy thẹn là không bằng được ngài Xá Lợi Phất, liền bỏ cái tà chấp mà tin vào tịnh độ. Mình không có trí huệ bằng ngài, mà ngài tin, bây giờ mình không tin, cảm thấy hổ thẹn như vậy. Tức là để đối trị, dùng cái ngài Xá Lợi, nói pháp cho ngài Xá Lợi Phất, đây là để đối trị cái bệnh không tin, cái tà kiến của chúng sinh. Đó là cái tất đàn thứ ba, là đối trị tất đàn. Tất đàn thứ tư là vì khiến cái kẻ quen tập pháp tiểu thừa, bắt chước hướng tới đại thừa, cầu sinh tịnh độ, cứu cánh thành Phật. Đây là pháp tất đàn đệ nhất nghĩa. Tất đàn thứ tư là đệ nhất nghĩa tất đàn, là để cho những người mà quen cái pháp tiểu thừa bắt chước hướng tới đại thừa. Tại vì đệ nhất thanh văn, đệ nhất A-la-hán là ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sa Lợi Phất hướng về tịnh độ để mà cầu cứu cánh thành Phật, thì bây giờ tại sao mà mình không theo? Tức là để bỏ cái pháp tiểu thừa để cầu cái pháp chân lý đệ nhất, tức là đại thừa, gọi là đệ nhất nghĩa tất đàn. Thành ra một, chỉ có một cái chuyện gọi là Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất để mà nói pháp, thì chúng ta phải hiểu nghĩa nó đi như vậy. Có rất nhiều những cái nghĩa thâm sâu ở bên trong, cái nghĩa ngầm bên trong, nó hiển ra như vậy. Mà bây giờ quý vị thấy là nếu mà mình tụng kinh này, nếu mà mình tự mình không nghe lời của chư tổ giải thích ấy, mình cứ tự đọc, mình có hiểu được như vậy không? Mình có nhìn ra được như vậy không? Thành ra chúng ta phải hiểu là chư tổ này là toàn là đại Bồ Tát, chư tổ này nhiều khi là cổ Phật, nhiều khi chính là Phật Thích Ca hiện thân trở lại để giải thích cho chúng ta. Có nhiều người thì lại cho là mình cứ đi thẳng vào kinh đi, đừng có nghe qua lời chư tổ. Tôi không biết lúc đó mình hiểu ra làm sao nữa. Thành ra chính vì vậy cho nên khi chúng ta học kinh là chúng ta không có được tự học. Chúng ta phải học qua sự giải thích của chư tổ, nó mới sáng tỏ, nó mới rõ ràng, nó mới đầy đủ ý nghĩa. Ở đó nên kinh Phật nó là không có mang về nhà tự đọc, tự tìm hiểu lấy. Nhiều khi nó lệch lạc, nhiều khi nó sai lầm nữa. Nhiều khi mình không đủ sức rồi mình sẽ đâm ra là mình lại hủy báng, hay là mình lại phát sinh cái bất tín nữa. Thì mà Phật sao nói mâu thuẫn quá. Khi đọc kinh này thấy nói như vậy, đọc kinh khác thấy nói thế khác. Rồi mình đâm ra mình sẽ kết luận nhiều cái hết sức là có hại. Cho nên chúng ta cần phải theo sự giải thích chư tổ. Thì đây Ngài Tịnh Giác cũng là một vị tổ. Thì khi Ngài giải thích như vậy cho mình thấy là Đức Phật thuyết pháp thì có bốn cái đường hướng. Kêu là tất đàn. Tất đàn có nghĩa là thành tựu. Cái sự thuyết pháp của Đức Phật là nhằm thành tựu bốn cái điểm sau đây. Thứ nhất là thuận theo chúng sinh, tức là Đức Phật không có nói nghịch chúng sinh. Ví dụ trong chúng sinh này coi vua là quý trọng nhất, thì Đức Phật cũng lấy vua làm quý trọng nhất để mà nói pháp cho chúng sinh. Khi mà Đức Phật nói mà đụng đến vua thì nó cũng như vậy. Đức Phật lấy thí dụ, Đức Phật cũng dùng thí dụ như là khi đã làm vua thì nó làm chủ hết tất cả. Đức Phật cũng nói theo cái nghĩa mà chúng sinh chấp nhận. Ví dụ chúng sinh chấp nhận ở trong cuộc sống này là không ăn cắp, không nói láo, đó là thiện. Thì Đức Phật cũng theo như vậy mà nói. Đức Phật khi nói về thiện, Đức Phật cũng bảo quý vị đừng ăn cắp, đừng có nói láo này nọ. Đức Phật thuận theo thế gian. Cái chân lý đệ nhất nghĩa là cái tất đàn, cái sự thành tựu cuối cùng hết, tức là cái chân lý đúng nhất, nó nằm ở sau cùng hết. Nhưng mà khi Đức Phật nói ra, pháp của Đức Phật nói là muốn nói ra cái chân lý đệ nhất nghĩa, nhưng mà cái ý nghĩa, cái lời nói nó vẫn thuận theo thế gian. Đức Phật không nói nghịch lý. Ví dụ có nhà ngoại đạo họ nói là ngoại đạo họ cũng tu hành, cũng có thiền định, cũng có trí huệ, họ nói là không có sát sinh. Nhưng mà thế gian này cho là có sát sinh, có tội lỗi. Đức Phật không bao giờ bác bỏ điều đó hết. Dù là Đức Phật thấy là vô ngã, Đức Phật thấy tính không, nhưng mà Đức Phật thuyết về tính không và vô ngã không bao giờ mà nó đi ngược lại, mà nó nghịch lý và nó phản lại cái vấn đề sát sinh hết. Thành ra cái pháp của Phật vừa có đệ nhất nghĩa đó mà vừa thuận theo thế gian. Đây, một nhà ngoại đạo nói không có sát sinh bởi vì sao ấy? Con dao mà nó đi vào trong cái thịt, trong một con người, nó chỉ là vật chất, nó đi vào vật chất, không có giết ai hết, không có tội lỗi gì trong đó hết. Xác thịt của mình, xương của mình, nó chỉ là vật chất thôi. Đó, thì cái trí huệ, cái tu hành của những nhà ngoại đạo, nó có thể đi đến những cái quan điểm như vậy. Đức Phật kêu là tà kiến, nó ngược lại với cái nhìn của thế gian. Trái lại cái chân lý của Phật nó vẫn là chân lý vẹn toàn mà nó lại không ngược lại với thế gian. Do đó cho nên cái sự thành tựu trong vấn đề thuyết pháp của Đức Phật, cái thành tựu đầu tiên cái hãng là thuận theo thế gian. Thuận theo thế gian nhưng mà không phải đưa thế gian đến cái chỗ vô minh. Thế gian vốn vô minh và phiền não. Thuận theo thế gian không có nghĩa là cả pháp Phật lẫn thế gian cùng vô minh với phiền não như nhau. Thuận theo thế gian này là vì chúng sinh mà là cái thứ nhì. Không phải chiều, không phải sợ, không phải mị, mà vì chúng sinh cho nên thuận. Thành ra cái pháp của Phật nó có tính chất là vì chúng sinh. Mà vì chúng sinh là vì cái điểm nào? Là vì để kéo chúng sinh ra khỏi cái vô minh, cái phiền não. tức là đối trị bệnh cho chúng sinh. Cho nên cái tất đàn thứ ba, cái thành tựu thứ ba là đối trị chúng sinh. Và đối trị cho chúng sinh, đối trị đến mức nào là cứu cánh hoàn toàn. Đối trị đó là khi chúng sinh chứng được chân lý đệ nhất nghĩa. Thành ra trong cái sự nói pháp của Đức Phật đó, luôn luôn nó có bốn cái sự thành tựu như vậy, kêu là tứ tất đàn. Cái dự ở đây cũng vậy, ai mà không thích sướng. Cho nên khi Đức Phật nói cực lạc thế giới, nó đâu có mâu thuẫn gì với cái tâm chúng sinh. Chúng sinh luôn luôn thích sướng. Chúng sinh, mà cái sướng đó là gì vậy? Cái sướng đó là sắc thanh hương vị xúc pháp, Đức Phật thuận theo đó. Ở cõi đó sắc nó làm sao, hương vị nó như thế nào gì chẳng hạn như vậy. Và cái sướng nó như vậy, nó không có mâu thuẫn với cái sướng của chúng sinh. Chẳng hạn như thế, đó là vì thế, tức là thế giới tất đàn. Tức là thế giới đây là thế gian, quý vị nhớ như vậy. Và nhưng mà nó có cách tính cách đối trị, nó có tính cách vì chúng sinh. Tại sao Đức Phật lại nói như thế? Mà tại sao Đức Phật không theo thế giới, mà Đức Phật không nói luôn thế giới này sướng đi? Đức Phật lại nói cực lạc thế giới mới là sướng. Bởi vì Đức Phật muốn vì chúng sinh mới nói pháp. Mà vì chúng sinh như vậy, nói rõ là vì như thế nào là đối trị chúng sinh. Chúng sinh tham đắm vào cái sướng thế gian này, chúng sinh bị khổ. Bây giờ đối trị cái bệnh đó, cho nên nói cái cực lạc thế giới ra chẳng hạn. Và cực lạc thế giới đó, nó sẽ có cái ý nghĩa đệ nhất nghĩa trong đó. Thành ra chúng ta đừng có tưởng là cực lạc thế giới nó chỉ là một cái thiên đường, như giống như các tôn giáo khác. Mà cái thế giới này là một cái thế giới để chứng chân lý, để giác ngộ. Không có cái sự giác ngộ, không có cái đệ nhất nghĩa, không có cái sự giác ngộ đó, thì nó chỉ là một cõi trời, nó vẫn nằm trong vòng luân hồi. Thành ra chính vậy vậy cho nên chúng ta đừng quên là trong đạo Phật nói cả cõi trời. Nên đừng có nghĩ cực lạc thế giới là cõi trời. Cõi trời nó thuộc về luân hồi, nó thuộc về ba cõi, nó thuộc về phiền não và đau khổ. Thành ra chính vì thế cực lạc thế giới khác ở cái chỗ là đệ nhất nghĩa. Nó đại khái cái sự thuyết pháp của Đức Phật theo tứ tất đàn là nghĩa như vậy. Bây giờ lời sớ nói tiếp, lại chẳng những trí là năng tín mà được thành tựu quả Phật cũng đều do trí. Bây giờ nói tiếp về vấn đề tại sao mà lại nói với Ngài Xá Lợi Phất. Thì những nghĩa trên mình đã thấy. Nói với Ngài Xá Lợi Phất vì Ngài Xá Lợi Phất có trí huệ mới tin nổi. Nói Ngài Xá Lợi Phất là để thể hiện ra tứ tất đàn ích lợi cho chúng sinh. Chúng sinh theo gương Ngài Xá Lợi Phất mà học, mà tin pháp này. Bây giờ nói cho Ngài Xá Lợi Phất là bởi vì trí là năng tín, mà thành tựu Phật quả cũng đều do trí. Ngài Xá Lợi Phất là hiện thân của trí. Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 22 có nói tất cả các đức Phật trang nghiêm thanh tịnh, đâu tất cả đều là do trí huệ. Thế thì biết Đức Phật A-di-đà cũng do trí này thành tựu công đức của tịnh độ, mà các chúng sinh tu phép tịnh độ ấy do trí mà sinh tín, thời tín mới là chính tín. Do trí mà phát nguyện, thời nguyện mới được rộng lớn. Do trí mà khởi hành, thời hành mới nhiệm màu. Cho đến thành Phật thường phải do đấy hết, tức là do trí mà ra hết. Bởi trí nó là cái lý màu để thấy suốt nhân suốt quả, thành thủy thành chung nữa. Tức là đầu đuôi gì cũng là trí và thành thủy, sau này cũng thành trí, tức là giác ngộ là thành chung, chứ chẳng phải chỉ là món tín dài mà thôi. Tức là mới thấy là cái kinh này á, phát khởi từ Đức Phật là giác ngộ, mà dựa trên trí huệ, dựa trên cái trí huệ thanh tịnh của thanh văn bậc nhất, tức là Xá Lợi Phất đó, mà xuất hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Ở đây là nói chuyên về, tức là nói chuyên về cái ý nghĩa, ca ngợi cái ý nghĩa của trí huệ. Thì chúng ta biết, đọc đến đây là biết cái giá trị của căn bản của cái kinh này. Còn tất cả những cái mà chúng ta, những cái nghĩa mà nó ứng dụng cho thực tế, cho căn tính của mình á, thì nó nằm ở phần đầu. Tức là mình noi gương Ngài Xá Lợi Phất đó để mà tin nhận. Còn mình chưa có được cái trí của Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra khi á, mình đọc từng nghĩa một, khi đến cái nghĩa này á, là cái nghĩa nó áp dụng ở lúc nào, cái nghĩa này đối với mình nó sẽ áp dụng ở chỗ là, do đó cho nên chúng ta theo cực lạc thế giới để thành tựu trí huệ, mà không nên bao giờ coi thường là pháp môn tịnh độ là pháp môn của mấy bà cụ già không còn sức làm gì nữa, chỉ còn biết niệm Phật. Tất cả cái đó là phải dứt khoát rửa sạch khỏi tâm mình. Mình phải biết rằng pháp môn niệm Phật căn bản là trí huệ. Mình phát đi, mình tin là cũng mình dựa vào trí huệ mà mình tin. Mình chưa có trí huệ, mình dựa vào Ngài Xá Lợi Phất mà mình tin. Tức là mình dựa vào trí huệ mình tin. Mình đi theo cũng là vì mục tiêu để thành tựu cái trí huệ. Thì lúc đó mình mới đi đúng được với cái pháp môn tịnh độ này. Bây giờ lời cuối cùng của lời sớ cuối cùng là nói về lý, lại lấy tâm ra mà nói. Xứng lý thời tự tính, có trí tự nhiên. Thì cái trí tự nhiên là nghĩa Phật tự gọi ông Xá Lợi Phất để nói về cái pháp trì danh này. Đó là lời sớ, lời sao giải thích này. Không nhân mà chiếu, không nghĩ mà biết, tính màu sẵn sàng chẳng tự đâu mà được. Thế cho nên tiếng kiền trùy chưa động, không ai chưa thỉnh mà Phật thoạt nhiên tự nói mãi không gián đoạn. Bây giờ bắt đầu về xứng lý, tức là lấy về lý. Ngài Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất nói là sự. Tất cả những cái sự đó nó từ cái lý nào mà ra. Cái lý đó chính là lý của tâm mình. Khi nãy mà vào đầu tôi có nói qua là mình đừng có nghĩ là khi mình ngồi mình chứng kiến Ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói Ngài Xá Lợi Phất, thì mình bảo cái chuyện đó chẳng dính gì đến mình hết ạ. Không dính gì đến mình hết. Bây giờ mình về mình kể lại cho mọi người nghe. Mà khi nãy tôi nghe Đức Phật nói như vậy với Xá Lợi Phất, nếu mà chẳng dính gì đến mình hết, sao có cái biết của mình về cái câu chuyện đó. Mắt mình thấy cảnh, mắt mình thấy Phật, mắt mình thấy Ngài Xá Lợi Phất, tai mình nghe âm thanh Phật nói Ngài Xá Lợi Phất. Tất cả những chữ nghĩa đó đều rõ ràng trong tâm mình. Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, mình biết này là gì, Xá Lợi Phất là gì, mình biết như vậy. Xá Lợi Phất là ai, là gì, là một con người, là một vị thanh văn, là một vị thánh. Tất cả những cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở tâm mình, nó nằm ở đâu? Khi mình về nói cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, ý nghĩa như vậy, tất cả những cái đó là cái tâm mình nó góp phần trong đó rất nhiều. Mà mình chưa nhìn ra cái tâm nó, mình chưa biết cái thể của tâm đó nó làm sao, tác dụng hoạt động của tâm nó như thế nào hết. Thành ra chính vì vậy nên mình chưa biết chưa thấy thì giờ chư Phật nói cái tâm nó của mình nó biến mãn cùng hết, tâm nó của mình nó tạo ra tất cả. Và trong đó các cảnh hiện ra này nọ là theo cái lý tâm mà hiện ra. Bây giờ tôi không có thể nói quá sâu vào đó vì nó rất là thâm sâu. Giờ mình chỉ nói mình thấy một người mình rất ghét. Ghét đó là người đó sinh hay là tâm mình sinh? Tâm mình sinh. Bởi vì cái người đó đối với cha mẹ người ta, đối với anh em hay đối với vợ chồng của người ta không có cái gì đáng ghét hết. Thì mà cái thằng nó đáng ghét nhất trần đời là đối với cái tâm mình thôi. Một mai ấy, cái tâm mình nó thay đổi. Đây là mình mới nói cái tâm phân biệt ấy. Mình chưa nói đến cái tâm thể mà tâm chúng sinh mà như mở đầu kinh vào nói ấy. Mình nói cái tâm suy nghĩ của mình. Một mai mình phân biệt mình nó thay đổi đi, nhiều khi thành bạn. Nhiều khi mình ghét một kẻ nào hơn nữa. Ví dụ mình ghét anh A, mai mốt mình gặp anh B mình còn ghét hơn nữa, mà anh B này còn nguy hiểm nữa, mà anh B lại cầu thù với anh A nữa. Lúc đó mình anh A thành bạn. Lúc đó mình bảo A chơi được để chống B, A là bạn. Thành ra cái pháp mà kêu là bạn, cái pháp mà kêu là thù, nó do tâm mình biến hiện. Mình chưa nói đến cái người kia, mình nói cái pháp đó, cái ý nghĩa đó, nó do tâm mình biến hiện. Mà mình không có lưu ý gì về tâm mình hết ạ. Cái tâm mình nó cứ nghĩ là những cái chuyện đó, chuyện thương, chuyện ghét gì nó là có thật, nó nằm ngoài mình, nó thuộc về người đó. Nó giản dị, nó kết luận như vậy, nó chấm dứt ở đó. Nó không biết đâu là nó hoạt động, nó tạo tác, nó đủ thứ trong đó hết ạ. Thành ra chính vì vậy cho nên cái lý nó hiện ra một cái pháp là bạn, là thù này nó. Thì bạn thù đó, cái người, cái thân người đó đứng đó, hiện diện đó, nói năng như thế nào, cái đó kêu là sự. khi đó cái người bạn đó là một sự. Còn khi đó về sau này người đó trở thành thù, hay là trước đó người thù về sau trở thành bạn, thì cái sự nó vẫn như vậy. Nhưng còn cái lý nào mà nó thành thù thành bạn, thì cái lý đó nó nằm nơi tâm. Cái lý nằm nơi tâm. Tâm của mình nó hiện ra nghĩa thù, nó hiện ra nghĩa bạn. Cái lý thực của nó như thế nào? Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu mới thấy là quả thật. Sự là cái gì á, nó có thể thấy, có thể biết, có thể đối chạm, có thể đối chiếu nhau như vậy được. Còn lý á, nó vẫn vốn nó vô hình, nó thuộc về tâm. Thành ra chính vì vậy tất cả nó do tâm. Nhưng mà tâm là gì đây? Tâm đó mình không nhận, không biết, không thấy gì được hết. Thành ra chúng chính trên phương diện đó, cho nên mình muốn biết về tâm, mình chỉ biết theo lý, mình chỉ biết theo suy nghĩ. Mình không thể biết như một cái sự vật. Mình không thể biết về tâm như là mình thấy cái bàn, mình biết cái bàn. Mình không thể biết về tâm như là mình thấy mình, hay là mình nghe một cái âm thanh, hay là mình ngửi một cái mùi hương, là mình nếm một cái vị. Mà bắt buộc mình suy nghĩ theo ý nghĩa. Cho nên luôn luôn tâm nó thuộc về lý. Đó cũng là một nghĩa lý nữa, một nghĩa về lý. Rồi theo cái lý như thế thì theo cái lý của tâm, tất cả do tâm ra. Thế bây giờ Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, Phật là cái gì? Phật là cái gì? Và thực sự nói đúng theo lý, Phật là gì? Và Ngài Xá Lợi Phất là gì? Thì Phật ở đây là cái lý, ở đây nói là cái tự tính, chính là cái tự tính của mình. Tự tính này tức là cái tự tính của tâm của mình. Cái tự tính nó vốn nó tự nhiên nó như thế, luôn luôn nó chiếu sáng. Thành ra nó mỗi một cái sự ở trong kinh, ở trong đời sống này nọ, nó là một hiện ra, nó hiện hiện một cái lý của tâm mình. Và cái tâm mình ở đây không phải là cái tâm suy nghĩ trong tâm tôi đâu, mà cái tâm đó là cái tâm mà nó biến cùng như vậy á, bản thể của tất cả chúng sinh và của từng chúng sinh một á. Thì khi vậy đó, cái thể của cái tự tính của cái tâm đó á, là Phật, luôn luôn nó chiếu sáng. Mà không cần phải có nhân duyên, nó tự nhiên nó như thế. Thế cho nên Phật thể hiện ra không cần phải ai hỏi, mà tự nói, tức là tự chiếu ra. Và đó là tương xứng với lý, thì lý mà về tự tính thì nó như vậy. Tánh màu sẵn sàng, không phải do đâu mà có đâu. Cho nên tiếng kiền trùy chưa động, tức là khi mà khởi kiền trùy lên, tức là gõ bảng, gõ gì lên ở trong chùa, trong ấy á, cái luật lệ trong chùa là để đến nghe pháp. Đó. Thành ra ở đây nói tiếng kiền trì chưa động có nghĩa là chưa cần nhân duyên gì để nói pháp, không ai thưa thỉnh, mà Phật tự nhiên nói mãi không gián đoạn. Phật tự nhiên nói là tương ưng với lại cái tự tính hằng chiếu của tâm mình, không cần phải nhân duyên mới chiếu, mà luôn luôn tự chiếu sáng, mà chiếu mãi chiếu hoài, thường chiếu hằng chiếu. Cho nên Phật nói không gián đoạn, chứ đâu cần phải có ai hỏi. Thành ra cái nghĩa ở đây theo lý của tâm nó như vậy. Thì cái mà lý của tâm này nọ thì có lẽ mỗi lần thì tôi nhắc lại, bởi vì nó là một cái khó. Nhưng mà mình có một dịp nào thì nói kỹ hơn về vấn đề lý và sự để cho nó dễ thấy. Thì hôm nay chúng ta đến đây là xong cái phần đối cơ ở trong cái phần đầu hết, là bắt đầu trình bày về y báo chính báo tịnh độ. Thì giờ đối cơ tức là Đức Phật lựa Ngài Xá Lợi Phất là căn cơ thích hợp nhất để thuyết ra tịnh độ pháp môn. Đó là như vậy. Và cái căn cơ của Ngài Xá Lợi Phất là về trí huệ, nó có nhiều cái ích lợi. Thứ nhất là tin được pháp môn này. Thứ hai là làm gương cho những người khác không tin, tin theo. Thứ ba nữa là cho thấy là trí huệ là nền tảng để khởi lên cái pháp môn tín này. Và trí huệ sẽ là cái kết thúc, tức là cái kết quả của cái pháp môn tín này. Thành ra chúng ta tu tịnh độ không phải là tu để sinh về một cõi nào hưởng hay gì đâu, mà chúng ta tu tịnh độ để giác ngộ. Viết trước như vậy. Rồi theo đó thì quy về tâm của mình ấy, thì xứng lý như vậy ấy, thì tự tính của mình thường chiếu. Cho nên lúc đó Đức Phật tương ưng với tự tính đó, Đức Phật tự nói ra kinh này. Và như thế là cái vấn đề gọi là vô vấn tự thuyết, của kinh này ý nghĩa như vậy. Thì kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục về phần y báo chính báo, tức là phần bày ra cái pháp tịnh độ gồm có những pháp như thế nào. Đã hồi hướng đây ha.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử